Điều thứ 16, Đức Phật hỏi: cái gì là hạnh phúc vĩ đại nhất? Cái gì là hạnh phúc nhất? À, bây giờ tìm hạnh phúc là ai cũng được không? Đức Phật dạy, giải thoát là tối đại hạnh phúc. Giải thoát. Chúng ta thường ngày tự Phật không có giải đâu, chúng ta cột lên hoài. Bắt đầu từ trong gia đình, chúng ta đã có vợ, có chồng, có con, có cái thì nó bắt buộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không chịu giải, không chịu giải cho nó ra, cột. Chúng ta không có tha thứ cho chồng, không tha thứ cho vợ, không tha thứ cho con, chúng ta phát cột. Đó, từ trong nhà, chúng ta cột ra tới ngoài đường. Mà Đức Phật nói, hạnh phúc nhất, muốn hạnh phúc thì phải giải bỏ, giải thoát. Giải thoát là mở ra, chữ giải thoát nghe cho kỹ, mở ra, gỡ ra cho khỏi, gỡ cho nó khỏi chỗ đó, rời khỏi phiền não, luân hồi, chừng giải thoát. Khi chúng ta tháo ra, gỡ ra, cổ ra là giải thoát. Và như tôi nói nãy, chúng ta thắt cột thêm. Giải thoát là lìa khỏi sự trói buộc nè, được tự tại, mở những dây trói buộc của nghiệp lầm. Chúng ta mở cái dây trói buộc nghiệp lầm là giải thoát. Thoát là ra ngoài quả khổ, chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đó. Giải thoát tức là niết bàn. Khi mà chúng ta có cái tâm được giải thoát rồi, tức là chúng ta thấy được cái niết bàn. Bởi vì chúng ta hết bị trói buộc rồi, chúng ta không có trói buộc với ai nữa hết. Nó là thể của niết bàn, lìa tất cả sự trói buộc. Niết bàn là chuyện này, chúng ta không bị trói buộc nữa, chúng ta giải thoát. Cái này chúng ta trói buộc thêm vài. Giải thoát cũng kêu là thiền định. Nào, muốn giải thoát tâm chúng ta phải ở trong cái thiền định. Tâm chúng ta không ở trong thiền định không giải thoát được. Tại sao? Vì trong tâm chúng ta trong thiền định là chúng ta bỏ hết rồi, bỏ hết những cái chuyện. Chúng ta niệm hơi thở, chúng ta niệm hơi thở. Chúng ta quán tưởng, chúng ta quán tưởng, chúng ta giải thoát hết. Chúng ta không có cột thắt cái gì nữa hết. Thiền định, vì nhờ cái đức của thiền định đó mà chúng ta thoát ra khỏi dòng trói buộc. Vì nhờ cái thiền định đó mà trở nên tự tại. Như sự giải thoát khỏi ngũ quẩn, từ sắc quẩn cho tới thức quẩn giải thoát, kêu là năm thứ niết bàn giải thoát. Chúng ta có ngũ quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Muốn nói giải thoát đó, cái đó cao sâu lắm. Là đó, hồi nãy đó một vị đã hỏi đó, là chúng ta làm sao cái ngũ quẩn này nè, cái sắc quẩn, cái sắc thân này, chúng ta cũng bớt bớt. Muốn nói thật là, muốn nói thật quý vị là bớt trang điểm, bớt gì cho nó vừa phải, cho nó sống được vậy thôi. Cả ăn uống, cả ăn mặc, mà cái sắc vậy chúng ta không trói buộc. Còn là cái thọ, là cái cảm thọ, người ta nói cái này, nói cái nọ kia, cảm thọ vui buồn cũng phải cho nó khác, đừng có xóa buộc vô cái chuyện đó. Mà còn cái tưởng là cha ngồi mà tưởng đó, cũng phải cho nó giải thoát, đừng có thắt cột nó. Còn cái hành đó là tính làm cái này cái nọ, cũng cho nó bớt giải thoát. Rồi cái thức là biết, biết cái này biết nọ, biết nhiều quá phải biết pháp Phật thì tốt lắm. Tin biết chuyện này biết chuyện nọ, hơn thua quán giận rồi thôi, không giải thoát được. Chúng ta phải giải thoát cái ngũ quẩn, cho bằng ngũ quẩn giải thoát, cho bằng ngũ ngũ quẩn giải thoát là năm đề giải thoát của niết bàn. Quý vị tưởng ở đâu? Ở cái ngũ quẩn quý vị đây nè. Nè, phải nhớ như vậy đó. Ở trong cái giải thoát đó cũng kêu là thật tánh tịnh giải thoát. Nói về cái tánh tịnh giải thoát là bổn tánh của chúng sanh vốn thanh tịnh trong sạch, không có cái tướng hệ thuộc nhiễm ô. Cái bổn tánh trong kinh nói đó là nó trong sạch đó. Sự thật chúng ta ai cũng vậy á, chúng ta biết chữ không biết chữ, khôn ngu giống nhau, cái tâm tánh chúng ta nó trong sạch. Mà như nói bởi vì kiếp trước kiếp này chúng ta tạo nhiều cái để nó che lấp, nó ô trượt, thành ra chúng ta không có cái tánh tịnh giải thoát được. Chướng tận giải thoát là bổn tánh của chúng sanh tuy thanh tịnh, nhưng vì từ vô thủy đến nay bị phiền não làm mê hoặc đó, bị từ vô thủy kiếp trước trước chúng ta bị cái phiền não mê hoặc, chẳng có thể hiện ra cái bổn tánh của mình, cái bổn tánh thanh tịnh nó thể hiện không được, nên nay mới đoạn tiệt được cái chướng mà được giải thoát tự tại. Nếu chúng ta làm sao cho nó dứt cái phiền não như nói vậy đó, cho nó
bớt thì chúng ta thể hiện ra cái tấm giải thoát. Giải thoát có hai cách, về sự về lý cũng nói giải thoát. Về sự á là giải thoát khỏi dòng khổ não tai nạn đường trói buộc cái thân, đường trói buộc cái thân như giải thoát khỏi ba nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Giải thoát đó là có hai cái, một cái giải thoát khỏi cái dòng khổ não tai nạn, cũng như bây giờ chúng ta khổ chúng ta giải thoát làm sao cho nó không có khổ, nó đương trói buộc cái thân mình, mà giải thoát luôn cái đường đi về địa ngục ngạ quỷ súc sanh sau này. Giải thoát khỏi pháp lực tù gạt, khỏi nạn khỉ, nạn quả, nạn bảo, nạn cướp, nạn giữ. Đó, cũng như là chúng ta giải thoát là chúng ta không bị bảo lục nè, chúng ta có phước rồi, đừng quên. Chúng ta không bị những cái đó, không bị cướp giật, không bị tai nạn, không bị tù gạt, chúng ta không có làm gì đấy, không bị người ta bắt bớ, cái đó chúng ta cũng giải thoát được cái thân hiện giờ rồi. Đó, nói về cái lý là giải thoát khỏi tất cả mối phiền não, mà quan trọng nhất là nãy nói là nó ngoài không, cái quan trọng là giải thoát khỏi phiền não. Chúng ta làm sao tâm được có phiền não, cái đó mới quan trọng. Những cái dây liên ái trói buộc cái tâm, cái đó là cái sự trói buộc cái tâm. Hồi nãy ra cái trói buộc ở ngoài, cái này nói về trói buộc cái tâm. Đó, như giải thoát khỏi dòng linh hồn mà đắc quả thánh. Chúng ta giải thoát làm sao để đắc được quả thánh như quả A-la-hán, Diên Giác, Bồ-Tát, Phật. Chúng ta tu làm sao mà để đi đắc được những quả đó mới giải thoát thật sự. Giải thoát á, có hai lẽ là, một là tâm thiện giải thoát, là tâm ý theo giải thoát. Cái tâm thiện á, muốn giải thoát là cái tâm mình phải thiện, cái tâm mình phải tốt mới giải thoát được. Tâm thiện giải thoát là lìa khỏi các mối chối buộc tham sân si. Cái tâm thiện tâm tốt là không còn tham, không còn sân si. Nếu cái tâm mình không thiện là tham sân si nó còn đó. Đó, mình muốn giải thoát là phải tâm thiện. Hai là huệ thiện giải thoát. Huệ là trí huệ nè, là trí huệ khéo giải thoát, không bị chướng ngại bởi một pháp nào. Đó, là mình có cái trí huệ mình giải thoát, mình không bị chướng ngại. Bị chướng ngại là bị cản trở đó, không bị cản trở, biết cái pháp nào cũng cản trở mình, mình biết được, mình thông hiểu được tất cả. Đạo Phật của chúng ta cũng kêu bằng đạo giải thoát đó, giải thoát đạo. Giới hạnh đạo Phật cũng kêu là giải thoát giới. Cái giới hạnh đạo Phật mà chúng ta tu đó, kêu bằng giải thoát giới. Tại sao? Vì chúng ta trì giới chúng ta thoát khỏi cái sự tội lỗi đó, nó giải thoát giới rồi. Vì mình trì giới này trì giới nọ để mình thoát khỏi cái sự khổ đó. Áo cà sa cũng kêu là giải thoát phục. Cái áo cà sa của các thầy bệnh đó kêu mình giải thoát phục, giải thoát y. Vì thấy đều có tính cách giải thoát, vì nó có tính cách giải thoát kêu mình giải thoát phục, giải thoát y là áo cà sa đó. Niết bàn kinh có nói Đức Phật tự mình đã giải thoát, phải đem pháp giải thoát mà diễn thuyết với chúng sanh, cho nên gọi ngài là vô thượng sư. Đức Phật á, ngài tự mình giải thoát, rồi ngài đem cái pháp giải thoát cái dạy chúng sanh, thành ra mình gọi mình xưng ngài là vô thượng sư, mình xưng Đức Phật là vô thượng sư rồi chỗ đó. Vì những ý nghĩa kể trên, Đức Phật nói giải thoát là tối đại hạnh phúc. Đức Phật nói cái giải thoát là cái tối đại hạnh phúc, cái hạnh phúc nào cũng không bằng cái giải thoát đâu. Vì giải thoát nó hết phiền não hết khổ rồi, có cái gì mà cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta không khổ là hạnh phúc rồi. Nha, chúng ta có xe, có cửa ở nhà, có cửa, có tiền, có bạc mà chúng ta khổ là không hạnh phúc. Hạnh phúc là tâm chúng ta vui, chúng ta không còn bị phiền não nữa mới là hạnh phúc. Điều thứ 17, Đế Thích hỏi cái gì là nguyên nhân làm cho thế gian điêu tàn. Đế Thích hỏi Đức Phật, cái gì mà làm cho thế gian điêu tàn là hư á, cái thế gian này nó sẽ tan mất á. Cái gì mà làm cho thế gian này nó điêu tàn? Đức Phật dạy vô minh là nguyên nhân làm cho thế gian điêu tàn. Đức Phật nói cái vô minh á, hồi nãy tôi cắt nghĩa cái vô minh nhiều rồi, là cái sự không biết, không hiểu, cái sự tà dại, cái sự mê lầm, nó làm cho hư hỏng cho cái thế gian này điêu tàn. Cái thế gian này muốn nói lớn là cái ta và thế giới chúng ta ở, muốn nói nhỏ là cái thân chúng ta là cái thế gian, cái thân chúng ta mỗi người là cái thế gian. Cái sự vô minh nó làm điêu tàn, điêu tàn là nó hủy hại, hủy diệt cái thân này, ghê gớm vậy. Đức Phật nói cái đó, thế gian nó muốn nói là lớn là cái thế giới mình ở, ta và thế giới, mà muốn nói nhỏ là Đức Phật nói là cái thân của mỗi người. Như vậy Đức Phật nói, để Đức hỏi cái gì mà làm cho cái thế gian điêu tàn, Đức Phật nói vô minh. Vô minh là cái nguyên nhân đó. Có một cái đó vô minh. Vô minh là chỗ cách nghĩa rồi, không hiểu, không biết, mê lầm.
Đức Phật hỏi cái gì làm đoạn tuyệt tình bạn, cái tình bạn mình thương yêu nhau mà cái gì làm đoạn tuyệt? Đức Phật dạy lòng ganh tị và ích kỷ làm tan rã tình bạn. Đức Phật phải lòng ganh tị, mình có tình bạn thiệt mà có khi mình thấy nó còn khá hơn mình mà mình ganh tị, vậy thì nó đoạn tuyệt tình bạn luôn. Mình ích kỷ, hoặc giả nó nói bạn mình mà mình cần giúp nó mình không giúp, mình muốn có lợi của mình thôi. Tôi thích nói cái đoạn tuyệt tình bạn là cái lòng, cái một ganh tị ích kỷ nó là tan rã. Tôi thích hỏi Đức Phật cái gì là sự nóng mãnh liệt nhất, cái gì mà nó nóng nóng dữ dội mãnh liệt? Đức Phật dạy lòng sân hận là sự nóng mãnh liệt nhất. Tôi đã nói ở trên là cái sân hận, cái lòng sân hận là nóng mãnh liệt. Đó, đó là cách nghĩa rồi. Tôi thích hỏi ai là lương y thầy thuốc giỏi nhất? Tôi thích hỏi Đức Phật với thầy thuốc mà giỏi nhất á, thầy mà chữa bệnh á, ai? Đức Phật dạy Phật là lương y giỏi nhất. Tôi xin nhấn lại quý vị, Đức Phật nói Phật, Đức Phật không có nói Như Lai, Đức Phật không nói ta. Đức Phật nói Phật là chư Phật, hễ mà đắc cái quả Phật rồi là thầy thuốc giỏi nhất. Như vậy Đức Phật không nói mình Đức Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật chỉ là Phật là chung cho. Bởi vì Đức Thích hỏi ai là thầy thuốc giỏi nhất, Đức Phật nói Phật lương y giỏi nhất, không phải nói ngài thôi ha, các chư Phật. Nên phải hiểu như vậy đó, là thầy thuốc giỏi nhất. Chút nữa quý vị sẽ nghe thầy thuốc giỏi nhất này tại sao mà chư Phật thầy thuốc giỏi. Phật là Phật Đà, tiếng đó là chúng ta nói theo tiếng Ấn Độ là Buddha. Buddha là Phật Đà, Phật Đà. Hồi xưa đó người Việt mình còn nói bục, bục là bút đó. Chữ bục đó mình nghe nói ông bục đó là ông Phật đó, là bút đó. Họ do lấy chữ đó ra, Buddha có nghĩa là người sáng suốt, người giác ngộ, bậc viên giác. Đức Phật là một vị sáng suốt giác ngộ, viên giác, giác ngộ hoàn toàn. Phật Đà tức là người đã tự giác, là giác ngộ cho chúng sanh. Ngài giác ngộ rồi, Ngài cũng chỉ đường cho chúng sanh giác ngộ. Và hai cái hạnh tự giác và giác tha đó, Ngài đã làm trọn vẹn rồi. Ngài đã làm trọn vẹn hai cái hạnh đó là tự giác, giác tha, tuy bằng giác hạnh viên mãn. Chúng ta trong kinh thường nghe nói giác hạnh viên mãn là chỉ có Đức Phật. Ngài đã giác ngộ rồi, thành Phật rồi, Ngài chỉ cho chúng sanh giác ngộ là tự giác, giác tha, là giác hạnh viên mãn. Giác là Ngài giác ngộ, hạnh là cái hạnh mà Ngài bố thí, Ngài dạy chúng ta viên mãn hoàn thành. Đức Phật có tam thân, tôi có từng thuyết bài pháp nhưng như việc này tôi cũng nhắc quý vị, Đức Phật có cái chân thân hay là cái pháp thân, tức là cái thể Như Lai trường tồn mà Đức Phật có trước khi sanh là Thái tử Thích Ca. Trước khi Ngài sanh làm Thái tử Thích Ca, Ngài ở trong cung trời Đấu Xuất á, Ngài đã có cái chân thân, cái pháp thân để thành Phật rồi. Cái hai là ứng thân hay là cái hiện thân hay là cái báo thân đó, tức là cái thân hiện ra cõi đời. Ngài sanh ra là từ lúc Ngài giáng sanh cho tới Ngài nhập niết bàn, Ngài là Thái tử Sĩ Lạc Ta, đó là cái hiện thân. Cái báo thân hay là cái ứng thân của Ngài, nhưng mà Ngài đã có một cái chân thân, pháp thân từ xưa để Ngài xuống ở trung trời để thành Phật. Thứ ba là quá thân, Ngài đắc quả, Ngài có thành thân, có quá thân, hay là chúng ta kêu bằng thành thông biến hóa, tức là cái thân mà Đức Phật tùy tiện biến hóa chỗ này chỗ khác để độ đời. Vì Ngài không phải độ đời thế gian chúng ta thôi, Ngài độ đời các nơi thế gian ba bà khác khác nữa. Ngài có tam thân. Kinh điển có dạy rằng bao giờ Phật cũng thường trụ ở cõi thế, nghe cho kỹ câu này, kinh điển nó dạy ha, bao giờ Phật cũng thường trụ ở cõi thế, chớ nói Phật nhập niết bàn là chẳng còn hỗ trợ đâu. Đừng có nghĩ nó Đức Phật nhập niết bàn không còn hỗ trợ, vì đã nói Đức Phật có tam thân, có chân thân, pháp thân, có ứng thân, hiện thân, có cái quá thân. Như vậy nhập niết bàn là một việc mà Ngài có cái quá thân. Hãy người tu hành có lòng tin tưởng và tinh tấn thì được gần Phật luôn luôn, được sức lành của Phật che chở và được vào dòng hào quang của Phật. Đó. Khi mà chúng ta tinh tấn tu hành á, chúng ta được gần Phật luôn luôn, mà chúng ta được sức lành của Phật che chở và chúng ta được vào cái dòng hào quang của Phật. Chúng ta tu hành cho đúng được vào cái dòng hào quang của Ngài, Ngài có cái thành thông đó.
đừng nghĩ nó Đức Phật nhập Niết Bàn là hết. Không phải vậy. Nên nhớ vậy.
Như kinh Phạm Dẫn, Đức Phật giảng ở trong kinh Phạm Dẫn á, nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật. Đức Phật nói là các ngươi là Phật sở thành, còn ta là Phật đã thành. Như vậy Đức Phật chứng nhận chúng ta phải thành Phật được. Chúng ta phải làm sao? Mà nhữ thị đương thành Phật là các ngươi là Phật sở thành, còn ta là Phật đã thành. Bởi Phật là sáng suốt hoàn toàn, trí và lực đầy đủ, ngài có muôn hạnh, có vạn hạnh, nên ngài được xưng tặng bằng 10 đức hiệu hay là 10 cái học danh. Vì Đức Phật á, ngài sáng suốt hoàn toàn, ngài có cái trí lực đầy đủ, ngài có muôn hạnh là có vạn cái hạnh. Chúng ta chỉ một vài hạnh làm cũng được rồi. Đức Phật có muôn hạnh, vạn hạnh, nên ngài được xưng tặng bằng 10 đức hiệu. Chúng sanh các nhà tu hành xưng tặng Đức Phật 10 cái hồng danh, người 10 cái hiệu. Ở Bắc Tông chúng ta cũng thường niệm hồng danh của chư Phật, nhất là Nam Tông đó, chúng ta thường tụng Nam Tông Tathagata Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Caraṇa Sampanno Sukkato Lokavidu Anuttaro Puresa Dhamma Sarati Tattha Deva Manusanam Putto Bhagava. Tổng tiếng Ấn Độ đó là hồng danh của Đức Phật, mà sau này người ta tặng cho ngài 10 cái hồng danh đó. Cái 10 hồng danh Đức Phật đó là cái hồng danh thứ nhất tiếng Ấn Độ là Tathagata. Tathagata chúng ta dịch tiếng Việt là Như Lai. Cái thứ hai là Arahan là ứng cúng. Cái thứ ba là Samma Sambuddho là chánh biến chi. Cái thứ tư Sugato là thiện thể. Cái thứ năm Vicarana Sampanno là minh hạnh túc. Chúng ta dịch là minh hạnh túc. Cái thứ sáu Lokavitu là thế gian giải. Cái thứ bảy Anuttaro Purisathamma Sarathi là vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu. Cái thứ tám Sattha Deva Manusanam là thiên nhân sư. Cái thứ chín Buddho là Phật. Cái thứ 10 Bhagava là Thế Tôn. Chúng ta nhớ ơn ngài, chúng ta không biết làm sao mà nói tới cái sự dạy dỗ của ngài, chúng ta mới xưng tặng 10 cái hồng danh mà về ngài. Tôi muốn nghe quý vị, muốn cho quý vị nghe cái 10 cái hồng danh này. Thường thường chúng ta tề tụng mà chúng ta không hiểu, chúng ta được phước vậy thôi mà chúng ta không có thấm được trong cái tâm. Phải nghe 10 cái hồng danh, tại sao mà mấy ngàn năm nay các vị thánh xưng Đức Phật có 10 cái hồng danh như vậy. Tathagata là Như Lai. Như Lai đó là có nghĩa là nương theo cái thật tánh của chân như mà đến, mà thành chánh giác thành đạo. Như Lai, như là như vậy, lai là đến. Như vậy Đức Phật Như Lai là ta đến như vậy, ta nương theo cái thật tánh chân như mà đến, kêu bằng Như Lai. Quý vị nghe cho kỹ ha. Như Lai, quý vị nghe câu này: Như Lai chẳng phải bậc đoạn diệt thiền não, mà là bậc chẳng hề phát sanh thiền não. Ha, nghe được không? Như Lai đó có nghĩa không phải bậc để đoạn diệt thiền não, mà bậc chẳng hề phát sanh thiền não mới thành Như Lai được. Như Lai là hết rồi, không có sanh thiền não. Mình đi còn lo việc phiền não, việc không xong, mà Như Lai là ngài không có thằng phiền não nữa, không có phiền não đâu mà việc nữa. Như vậy Như Lai tức là Niết Bàn, phải không? Vì ngài không có phiền não, ngài là Niết Bàn. Như Lai chẳng phải là phàm phu, cũng chẳng phải là thinh văn viên giác Bồ Tát. Như Lai không phải phàm phu là người thường mình, mà cũng không phải thinh văn là các vị A-la-hán, mà cũng không phải viên giác Phật, mà không phải Bồ Tát nữa. Như Lai như vậy là Phật tánh. Như Lai là cái Phật tánh. Cái Phật tánh ha. Như Lai là thường trụ, chẳng hề biến đổi. Như Lai là thường trụ, cái gì cũng vô thường hết. Thế gian này nghe cho kỹ, Như Lai là thường trụ, không biến đổi. Như vậy Như Lai tức là thật tướng. Cái gì cũng giả hết, mà chỉ có Như Lai là cái thật tướng thôi. Như Lai là bậc mà thân tâm và trí huệ bủa khắp vô lượng, vô số thế giới không hề bị chướng ngại. như vậy Như Lai tức là hư không. Đức thật Như Lai như hư không, rộng lớn như vậy. Không phải như chúng ta hẹp, cái tâm hẹp rồi mà còn hẹp nhỏ xíu. Không phải tâm Phật. Cái danh từ thứ hai là chúng ta nói là A-ra-han, là chúng ta xưng Ngài là ứng cúng. Tại sao chúng ta nói ứng cúng? Ứng cúng là bậc đáng thọ lãnh sự cúng dường, lễ bái, bậc trí huệ và đức hạnh tròn trịa, đầy đủ, đáng thọ lãnh những sự cúng dường của chư thiên và nhân loại. Chúng ta nói ứng cúng vì Ngài là bậc mà đáng được cúng dường do người, do chư thiên. Bậc phước điền là cái ruộng phước á, đức Phật ứng cúng. Bất cứ tiên phàm người nào cúng dường cho các ngài thì được phước lợi lớn lao, sẽ hưởng đời này và đời sau. Nói ứng cúng là vậy đó, là phước điền, là mình cúng dường cho ngài đó được phước lợi trong lớn lao, hưởng trong đời này và đời sau nữa. Bởi chúng ta mới xưng hồng danh ngài là ứng cúng. Thứ ba, Samma Samputo là chánh kiến tri. Tại sao chúng ta nói chánh kiến tri? Chánh là chân thật hoàn toàn, biến là khắp cả, tri là trí sáng suốt, có trí biết hết tất cả. Chúng ta xưng hồng danh ngài là chánh kiến tri, là ngài có cái chánh, là cái chân thật hoàn toàn, biến khắp cả, biết hết tất cả. Chánh kiến tri là bậc sáng suốt thấu triệt chân lý. Chánh kiến tri là cái bậc sáng suốt mà thấu triệt được cái chân lý. Chúng ta xưng hồng danh thứ tư ngài là Sugato, là thiện thể. Quý vị bữa nay nghe viết không, tôi tụng không biết thiện thể là gì. Thiện là tốt lành, là thiện là thải thế, nó là thiện như vậy đó. Thể là đi luôn không trở lại, thể là ngài đi luôn, ngài không trở lại, đi tới nơi tới chốn. Thiện thể là tốt lành thải thế, đi luôn không trở lại, đi tới nơi tới chốn, chúng ta gọi là thiện thể. Thiện thể tức là bậc đi tới bờ bên kia niết bàn. Ngài đi tới bờ bên kia niết bàn, bậc đã làm xong những sự phải làm như tế độ chúng sanh trọn vẹn hạnh nguyện và không còn trở lại cõi thế, không còn đáo lại dòng sanh tử biển luân hồi. Thiện thể là ngài tế độ chúng sanh, ngài làm trọn vẹn cái hạnh nguyện, không còn trở lại thế gian này, không còn đáo lại cái dòng sanh tử luân hồi này, là thiện thể.